là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay, thứ sáu ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi tổ chức hội nghị lần thứ nhất.
Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho gần 3,22 triệu lượt người.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý, rà soát công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39.
Quốc hội Mỹ tạm thời giúp chính phủ không phải đóng cửa một phần.
Bắc Kinh hối thúc Manila ngừng xem xét về hiệp ước quốc phòng với Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3 năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2021. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành ủy. Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. Tham luận lại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, 9 tháng năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội vẫn nỗ lực triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đã sớm ban hành 10 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy khóa 17, nổi bật là chương trình số 01 về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng đã tham mưu ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố theo quy chế mẫu của Ban Bí thư Trung ương, tham mưu chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành nghị quyết số 04 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được 9 tháng qua, chỉ rõ những hạn chế tồn tại trong công tác cán bộ. Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, làm tốt hơn nữa công tác tổ chức xây dựng Đảng, qua đó đào tạo bồi dưỡng, đưa cán bộ vào thực tiễn nhiệm vụ để có được những cán bộ giỏi, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó nỗ lực tìm ra những cách thức, biện pháp có lợi cho Đảng, cho nhân dân, chia sẻ và đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong muốn đội ngũ cán bộ sẽ tiếp tục dồn tâm sức, hết lòng hướng tới mục tiêu vì đời sống và sức khỏe của nhân dân. Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp sớm cụ thể hóa 11 văn bản được quán triệt tại hội nghị lần này tại địa phương, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao.
Kính thưa quý vị, chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật thủ đô năm 2012 và dự thảo báo cáo tổng hợp đề xuất về chính sách sửa đổi, bổ sung luật thủ đô. Các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Ban chỉ đạo và các đại biểu dự hội nghị cũng đã thống nhất cao về sự cần thiết phải đề xuất sửa đổi, bổ sung luật thủ đô. Trước hết thì việc sửa đổi bổ sung luật thủ đô năm 2012 là để kịp thời thể chế hóa những chủ trương và đường lối đổi mới của Đảng tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố về vị trí, vai trò, định hướng phát triển thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới. việc sửa đổi bổ sung luật thủ đô năm 2012 còn nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, vị trí, vai trò quan trọng của thủ đô, đáp ứng yêu cầu và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thủ đô Hà Nội, đồng thời khắc phục những hạn chế bất cập trong quy định của luật, củng cố cơ sở pháp lý để thúc đẩy thủ đô phát triển nhanh và bền vững. Ngoài ra, thì việc sửa đổi bổ sung luật thủ đô còn nhằm bổ sung quy định mới về mô hình chính quyền đô thị và cơ chế tài chính ngân sách đặc thù cho thủ đô Hà Nội để phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Hội nghị cũng khẳng định luật thủ đô sửa đổi phải tuân thủ hiến pháp, đúng đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng, bảo đảm sự phát triển bền vững của thủ đô và đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền thủ đô và sự chỉ đạo điều hành tập trung thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, kế thừa phát huy những giá trị của luật thủ đô hiện hành. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì phối hợp cùng với thành phố Hà Nội để lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi và tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia bộ ngành địa phương trong vùng thủ đô đối với hồ sơ đề nghị, phấn đấu hoàn chỉnh trong tháng 12 năm 2021 để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.
Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý 3 và 9 tháng năm 2021. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, bối cảnh hiện nay phải thích ứng an toàn, hiệu quả. Hiện nay chưa phải là trạng thái bình thường mới, bối cảnh vẫn đang đặt ra nhiều thách thức, nguy cơ tiềm ẩn. Kinh nghiệm cho thấy, các chùm ca bệnh trong bệnh viện trước đây phải mất trung bình 2 tháng mới kiểm soát được. Bên cạnh đó, số lượng người ra vào thành phố để giao thương, khám chữa bệnh không hề nhỏ. Ngày 30 tháng 9, Hà Nội có báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về lộ trình nới lỏng mở cửa hàng không, đường sắt. Quan điểm của Thường trực, Ban Thường vụ là phải có lộ trình an toàn từng bước. Hà Nội đã cơ bản tiêm phủ mũi 1 với người trên 18 tuổi và đang tiếp tục tiêm mũi 2. Tuy nhiên, vẫn còn 2 triệu người dưới 18 tuổi và 1 triệu học sinh sinh viên chưa được tiêm. Chính vì thế, kế hoạch phục hồi, nới lỏng gắn với điều kiện vaccine mũi 2 phải được tiêm phủ nhanh nhất. Thành phố sẽ cùng tính toán với các bộ để có lộ trình từng bước cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, Hà Nội đã qua 2 giai đoạn phòng chống dịch cam go, thách thức với nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ. Thành phố đã rất kiên cường, quyết tâm chiến đấu, chiến thắng dịch bệnh bằng nhiều giải pháp quyết liệt, kiên trì, đúng hướng. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các bộ ngành với quyết tâm nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức chống dịch của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân thủ đô. Hà Nội đã từng bước nắm thế chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời, kiểm soát các tình huống dịch bệnh, được Trung ương và dư luận nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, tạo cơ sở nền tảng quan trọng để thành phố chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn dịch bệnh, phục hồi sản xuất kinh doanh. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm là 4,54%, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phân tích rõ đây thực sự là nhiệm vụ khó khăn. Kinh tế quý 3 được dự đoán sẽ suy giảm mạnh mẽ theo bức tranh chung của cả nước, nhưng khó khăn gấp 3 thì nỗ lực phải gấp 10. Người đứng đầu chính quyền thành phố mong muốn các cấp các ngành quyết tâm triển khai các nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và quý 4 năm 2021, thành phố sẽ ban hành thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế gắn với phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Trong đó, các sở ngành, quận, huyện, thị xã khẩn trương hướng dẫn tiêu chí sản xuất kinh doanh thích ứng an toàn với dịch bệnh, xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh trong ngành, lĩnh vực, khu cụm công nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, hoạt động logistics, kích cầu tiêu dùng, quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch, đẩy mạnh thương mại điện tử, bình ổn thị trường, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động lưu thông hàng hóa đảm bảo thông suốt và tuân thủ đúng quy định về kiểm soát dịch, đồng thời tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp và thúc đẩy hoạt động sản xuất trong khu gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh. Thành phố cũng đẩy mạnh hoạt động xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó các tổ công tác của thành phố định kỳ họp giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng để đôn đốc kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân kế hoạch vốn và thực hiện các dự án. Các sở ngành, quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư tiếp tục đánh giá sát tình hình triển khai thực hiện của các dự án từ nay đến cuối năm để tiếp tục thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.
Kính thưa quý vị, theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thì từ đầu tháng 7 đến ngày 30 tháng 9, toàn thành phố đã chi hỗ trợ an sinh xã hội cho gần 3,22 triệu lượt người với tổng kinh phí là khoảng 1.375 tỷ đồng, kinh phí từ ngân sách là gần 992 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội là gần 383 tỷ đồng. Về gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ, thì các sở ngành địa phương cũng đã ra quyết định hỗ trợ cho 1,689 triệu người lao động, người sử dụng lao động ở Hà Nội gặp khó khăn với kinh phí là gần 696,3 tỷ đồng. Còn với các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội cũng đã đến với hơn 1,531 triệu người, hộ gia đình và hộ kinh doanh. Trong đó, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt ở mức tối thiểu là 1 triệu đồng một cá nhân hộ gia đình đã đến với 288.557 người và hộ với kinh phí phê duyệt là hơn 295,5 tỷ đồng.
Theo Tổng cục Hải quan, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 26 tháng 9, thu ngân sách nhà nước toàn ngành được 280.981 tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán, đạt 84,8% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 26,23% so với cùng kỳ năm 2020. Ước tính hết tháng 9 năm 2021, số thu là 284.600 tỷ đồng, bằng 90,35% dự toán, đạt 84,5% chỉ tiêu phấn đấu so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân mỗi tháng số thu là khoảng 31.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, các tháng 8 và tháng 9, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, số thu chỉ đạt 28.460 tỷ đồng và 24.600 tỷ đồng, giảm khoảng 19,8% so với bình quân 7 tháng năm 2021. Từ nay đến cuối năm, toàn ngành hải quan thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại gắn với các biện pháp chống thất thu ngân sách, nỗ lực thu ngân sách đạt 335.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán cả năm 2021.
Sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giá ở mức là 1.765,8 USD một ounce, tương đương 48,63 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm này, trên thị trường vàng trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,60 đến 57,20 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, tăng 350.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán hiện nay là 600.000 đồng một lượng. Và cùng thời điểm này, tập đoàn Doji cũng niêm yết giá vàng ở mức 56,55 đến 57,50 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán cao hơn giá mua là 950.000 đồng một lượng.
Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023 và sơ kết công tác tuyên giáo công đoàn 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt chỉ tiêu đến hết năm 2023, cả nước tăng thêm 1,6 triệu đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động. Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đều cho rằng kế hoạch nêu trên rất phù hợp và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, tạo điều kiện để các đơn vị linh hoạt, chủ động trong triển khai, hoàn thành các chỉ tiêu về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến cho biết, cơ quan này coi phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2023 và những năm tiếp theo. Tính đến ngày 27 tháng 9, các cấp công đoàn thủ đô đã thành lập mới 292 trên 421 công đoàn cơ sở, đạt 69,36% kế hoạch, kết nạp 22.475 trên 29.170 đoàn viên, đạt 77,5% kế hoạch. Chủ trì hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn từ trung ương đến cơ sở nêu cao tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, bàn bạc, tìm ra những biện pháp sáng tạo khả thi nhất để thực hiện cho được mục tiêu.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 116.000 người lao động, đạt 72,5% kế hoạch của cả năm. Số người có việc làm chủ yếu là do được tạo điều kiện để vay vốn ưu đãi thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, từ đó đầu tư sản xuất kinh doanh hoặc là được cung ứng dịch vụ việc làm tại các doanh nghiệp. Tỷ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội tuy chưa đạt được kết quả cao do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19, song vẫn cơ bản đạt những mục tiêu đề ra. Trong 3 tháng cuối năm, Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố phối hợp cùng với các sở ngành địa phương quan tâm kết nối người lao động, nhất là lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với thị trường việc làm, đồng thời tập trung đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho người lao động. Những trường hợp có đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn ưu đãi tiếp tục sẽ được ưu tiên tiếp cận với nguồn vốn vay để có thể tạo việc làm.
Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình Sóng và Máy tính cho em, trao tặng quà hỗ trợ học tập cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua rà soát các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận, đợt 1 trước ngày 5 tháng 9 có 75 học sinh không có thiết bị học tập trực tuyến. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã cùng các nhà trường trang bị đầy đủ cho các em theo đề xuất của các trường, riêng phòng phối hợp các đơn vị tài trợ tặng 35 iPad kèm SIM 4G miễn phí trong 3 tháng. Tiếp đó, phòng yêu cầu các nhà trường ra soát đợt 2 từ ngày 20 tháng 9 đến nay. Theo đề xuất, có 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang phải mượn thiết bị để học tập, tiếp tục cần được hỗ trợ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau. Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã tích cực vận động xã hội hóa từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện chương trình Sóng và Máy tính cho em do Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang thiếu điều kiện học tập. Tại chương trình, đại diện lãnh đạo công ty Viettel Hai Bà Trưng đã trao tặng 150 SIM data và công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ Mai Linh tại Hà Nội trao tặng 100 máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận Hai Bà Trưng.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày hôm qua cho đến 6 giờ ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5 ca dương tính mới tại cộng đồng. Các bệnh nhân mới phân bổ tại 3 quận: Nam Từ Liêm 3, Ba Đình 1, Tây Hồ 1 và phân bố theo chùm sàng lọc ho sốt. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.980 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.608 ca, số mắc là các đối tượng đã được cách ly là 2.372 ca.
Tối hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo đóng cửa các cửa hàng dọc phố Phủ Doãn sau khi phát hiện một số ca nhiễm COVID-19 tại khu vực này. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận phối hợp với CDC Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà D của bệnh viện. Các lực lượng chức năng cũng đã điều tra các trường hợp liên quan, sơ bộ ra soát có 90 F1 trong bệnh viện, 20 nhân viên y tế, 35 người nhà, 35 bệnh nhân. Lực lượng chức năng cũng lấy 806 mẫu xét nghiệm với nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân trong bệnh viện. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Hàng Trống đóng cửa các cửa hàng dọc phố Phủ Doãn, đoạn từ phố Hàng Bông đến phố Tràng Thi, tạm thời phong tỏa và điều tra các hộ dân và cơ sở kinh doanh đoạn phố trên để lấy mẫu xét nghiệm, thông báo cho Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa để phối hợp điều tra dịch tễ trường hợp liên quan. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận để triển khai một số biện pháp phòng chống dịch.
Thưa quý vị, theo kế hoạch ban đầu vào lúc 7 giờ 51 phút 21 giây theo giờ Hà Nội, ngày hôm nay, tên lửa Epsilon số 5 của Nhật Bản đã được điểm hỏa và phóng lên quỹ đạo, mang theo vệ tinh Nano Dragon do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chế tạo cùng với 8 vệ tinh khác của Nhật Bản. Tuy vậy thì đến thời gian dự kiến, tên lửa Epsilon số 5 đã không thể điểm hỏa để bay lên quỹ đạo. Theo dõi trực tuyến tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam về việc phóng tên lửa Epsilon số 5 và quá trình thả vệ tinh Nano Dragon, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết, khoảng một phút trước khi phóng tên lửa, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA đã cho tạm dừng quy trình để kiểm tra lại hệ thống máy móc. Sau khi kiểm tra thì JAXA đã quyết định tạm dừng việc phóng tên lửa trong ngày hôm nay. Nguyên nhân tạm dừng và lịch phóng tên lửa sẽ được phía Nhật Bản thông báo sau. Nano Dragon là vệ tinh được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 100% tại Việt Nam. Vệ tinh này là sản phẩm của đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 do Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chủ trì nhằm thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 4 tháng 2 năm 2021.
Những ngày này, dư luận xã hội cũng như giới kiến trúc sư đang quan tâm đến phương án kiến trúc vừa được Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo lựa chọn để trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Phương án 3 mang phong cách kiến trúc Đông Dương. Dự án có điểm đầu tại ngã 5 phố Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, điểm cuối giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên. Trong văn bản mới nhất góp ý với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo cần phải trở thành một biểu tượng về lịch sử, thẩm mỹ và văn hóa đương đại. Trong khi đó, phương án 3 được đơn vị tư vấn đưa ra không phải là phong cách kiến trúc Đông Dương mà là hình thức mô phỏng khiên cưỡng, nệ cổ, pha trộn nhiều chi tiết kiến trúc châu Âu. Thay mặt Hội Kiến trúc sư Việt Nam, tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn đề xuất nếu vẫn tiếp tục phát triển theo hướng đã lựa chọn thì phải chỉnh sửa để đạt các yêu cầu, có hình thái tiếp biến bản sắc Việt Nam kết hợp với hiện đại, không bị trùng lắp với các công trình cùng dạng đã có.
Thưa quý vị, kể từ khi bắt đầu việc phục chế màu cho tư liệu cũ từ tháng 4 năm 2020 cho đến nay, có một bạn trẻ tại Hà Nội đã lên màu cho hàng trăm những bức ảnh và nhiều video phỏng vấn các nhân vật lịch sử, trong đó có những thước phim giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ bạn trẻ này để cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm đặc biệt. Là một bạn trẻ đam mê lịch sử, Viên Hồng Quang thường xuyên dành thời gian cho việc phục chế màu, nâng cao chất lượng hình ảnh bằng phương pháp thủ công và sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, làm phụ đề tiếng Việt cho nhiều tư liệu lịch sử. Trong số các video hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Quang đã từng phục chế, buổi phỏng vấn ngày 5 tháng 6 năm 1964 với phóng viên thuộc Văn phòng Phát thanh Truyền hình Pháp cũng giành được nhiều sự quan tâm hơn. Video có hàng trăm lượt chia sẻ và có tới 18 triệu lượt xem. Viên Hồng Quang chia sẻ.
Nó xuất phát từ thứ nhất là cái sở thích của mình. Cái thứ hai là mình không nghĩ lại là niềm yêu thích của nhiều người như thế. Lần đầu tiên mình chia sẻ clip phỏng vấn của Bác Hồ năm 1964 về tiếng Pháp ấy. Có nhiều trang, nhiều page người ta cũng lấy cái clip đấy để chia sẻ và mình cũng khá là vui bởi vì có nhiều người biết đến hơn cái câu chuyện đấy.
Kể từ khi bắt đầu việc phục chế từ tháng 4 năm 2020 cho đến nay, thì Quang đã lên màu cho hàng trăm bức ảnh và nhiều video phỏng vấn những nhân vật lịch sử quan trọng. Đối với Quang thì đây là sự thú vị cho thị giác bởi thấy được một lịch sử có màu sắc là điều rất đặc biệt.
Gần đây mình có tìm hiểu về thêm được một kỹ năng, đó là kỹ năng phục chế màu. Đầu tiên là mình phục chế những ảnh đơn giản, sau đấy là phục chế những clip video bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Và khi đó mình nghĩ là những thước phim, những hình ảnh đẹp thì những cái giá trị lịch sử từ những cái tư liệu đấy nó sẽ dễ được tiếp cận và dễ được các bạn trẻ bây giờ tiếp nhận và hiểu hơn về những cái giá trị lịch sử.
Thông qua công việc phục chế màu, Hồng Quang đã được học nhiều điều giá trị lịch sử từ hình ảnh, từ những thước phim và những câu chuyện đã đi qua. Đó cũng chính là động lực để Quang làm cầu nối, đưa những giá trị đó đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, các quan chức cao cấp SOM ASEAN đã nhóm họp trực tuyến để chuẩn bị cho chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các hội nghị cấp cao liên quan. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp. Cuộc họp đã rà soát công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các hội nghị cấp cao liên quan, bao gồm dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự cũng như dự thảo các văn kiện sẽ được trình lên các lãnh đạo cấp cao. Được biết, chuỗi các hội nghị cấp cao sẽ diễn ra trực tuyến từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021.
Cuối giờ chiều ngày hôm qua, với 254 phiếu thuận và 175 phiếu chống, Hạ viện đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, theo đó sẽ tiếp tục cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ Mỹ đến ngày 3 tháng 12. Dự luật này ngay lập tức được chuyển cho Tổng thống Joe Biden để ông ký và ban hành, trong bối cảnh chỉ còn ít tiếng nữa là đến thời hạn chót, tức là bắt đầu năm tài khóa 2022, từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.
Bộ trưởng Quốc phòng Manila hôm qua cho biết Trung Quốc đã phản đối việc Philippines xem xét lại Hiệp ước Quốc phòng kéo dài suốt 70 năm với Mỹ, đồng thời lo ngại rằng Bắc Kinh có thể coi đây là một nỗ lực để kiềm chế Trung Quốc. Trước đó, Philippines mong muốn sửa đổi Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines có từ năm 1951 để làm rõ mức độ Mỹ sẽ hỗ trợ và bảo vệ đồng minh trong trường hợp nước này bị tấn công.
Ngày hôm qua, Mỹ và Nga đã tổ chức đối thoại kín trong vòng 2 tại Geneva, Thụy Sĩ. Vòng 2 là vòng đàm phán mới nhất giữa hai nước kể từ cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Đại diện cấp cao Mỹ về kiểm soát vũ khí Bonny Zekin cho biết, trước đó Washington mong muốn tạo dựng bước đi vững chắc giữa hai nước thông qua cuộc đàm phán tại Geneva. Kiểm soát vũ khí là ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự của cuộc đối thoại, bên cạnh các nội dung thảo luận sâu về khoa học công nghệ mới, khám phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo.
Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 thảo luận về Afghanistan sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tới. Phát biểu tại cuộc họp báo gần đây, Thủ tướng Italy Mario Draghi nhấn mạnh các quốc gia G20 cần xác định mục tiêu chung và cộng đồng quốc tế cũng phải xây dựng một chiến lược để ngăn chặn nguy cơ Afghanistan trở thành địa bàn hoạt động của các nhóm thánh chiến.
Ngày hôm qua, một tòa án tại Paris đã kết tội cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phân bổ tài chính bất hợp pháp cho chiến dịch tái tranh cử năm 2012. Như vậy, đây cũng là lần thứ hai mà cựu Tổng thống Pháp Sarkozy năm 2007-2012 bị tòa kết tội trong năm nay. Dù thất bại trong nỗ lực tái tranh cử năm 2012, thế nhưng ông Sarkozy vẫn duy trì ảnh hưởng với phe bảo thủ tại Pháp trong những năm vừa qua. Trong phán quyết mới này, thì tòa án Paris đưa ra án phạt 1 năm tù cho cựu lãnh đạo Pháp, thế nhưng cho biết là ông có thể thụ án tại nhà. Các công tố viên đề nghị mức phạt là 1 năm tù giam và 6 tháng tù treo cho chính trị gia 66 tuổi này.
Kinh tế Anh trong quý 2 năm 2021 đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến, trước khi có thể suy giảm trong quý tiếp theo do ảnh hưởng của tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng sau phong tỏa phòng dịch COVID-19. Trong đó có vấn đề thiếu tài xế lái xe tải đang gây ra khủng hoảng năng lượng tại nước này. Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh cho biết, tổng sản phẩm nội địa GDP của nước này trong quý 2 từ tháng 4 đến tháng 6 tăng 5,5%, cao hơn mức dự báo 4,8% được đưa ra trước đó.
Số liệu chính thức mới công bố ngày hôm qua cho thấy sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đã tiếp tục giảm trong tháng 8 năm 2021 khi mà dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều nước châu Á cũng đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất ô tô, vốn đã phải đối mặt với tình trạng thiếu chip kéo dài. Sản lượng tại các nhà máy Nhật Bản trong tháng 8 đã giảm 3,2% so với trước đó do sản lượng ô tô và máy móc điện tử thấp hơn. Và đây cũng là tháng giảm thứ hai liên tiếp sau khi sản lượng công nghiệp của nước này giảm 1,5% trong tháng 7 vừa qua.
Ngày hôm qua, Pháp thông báo nước này bắt đầu áp dụng quy định yêu cầu thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên trình chứng nhận y tế khi tới các địa điểm công cộng như nhà hàng, câu lạc bộ thể thao và rạp chiếu phim. Trong 2 tháng qua, người trưởng thành tại Pháp đã phải thực hiện quy định này. Pháp ban hành quy định nói trên nhằm bảo vệ các kết quả phòng chống dịch COVID-19 mà nước này đạt được trong bối cảnh có nhiều lo ngại khả năng số ca nhiễm mới gia tăng khi thời tiết lạnh hơn và có nhiều người tham gia các hoạt động ngoài trời hơn.
Trung Quốc đã hối thúc các ngân hàng ổn định thị trường nhà ở và tránh hoạt động đầu cơ trước những mối lo ngại ngày càng gia tăng rằng cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande có thể lây lan sang phần còn lại của lĩnh vực bất động sản. Với khối nợ lên đến là 300 tỷ đô la Mỹ, nguy cơ sụp đổ của Evergrande đã đặt ra những rủi ro mang tính hệ thống cho nền kinh tế trong nước và toàn cầu. Chính phủ của Trung Quốc vẫn không muốn giải cứu Evergrande và truyền thông nước này đưa tin chính quyền trung tâm thành phố Thâm Quyến đã bắt đầu quá trình điều tra Evergrande, công ty con chuyên sâu về đầu tư của Evergrande.
Bản tin thể thao.
Rạng sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước giờ lên đường, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 27 cầu thủ có thể ra sân trong các trận đấu này. 6 cầu thủ không thể đồng hành cùng toàn đội gồm Văn Kiên, Văn Thiết, Minh Vương, Trọng Hoàng, Trọng Đại và Xuân Nam. Minh Vương và Trọng Hoàng sẽ trở về câu lạc bộ để điều trị chấn thương. Và nếu tình hình tiến triển tốt, cả hai sẽ tiếp tục được gọi lên tập trung cho các trận đấu vào tháng 11 tới. Đáng chú ý trong danh sách lần này có sự góp mặt của 5 cầu thủ thuộc lứa U22 Việt Nam là thủ thành Nguyễn Văn Toản, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và bộ ba hậu vệ gồm Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân và Bùi Hoàng Việt Anh. Theo kế hoạch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10 tại sân vận động Saja. Sau trận đấu này, toàn đội sẽ di chuyển sang Oman để thi đấu trận kế tiếp với đội tuyển của nước chủ nhà vào ngày 12 tháng 10. Trước mỗi trận đấu, HLV Park Hang-seo sẽ chọn ra 2-3 cầu thủ vào danh sách thi đấu chính thức. Các trận đấu lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League đã tiếp tục diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Leicester City đã không có được phong độ cao thời gian qua và đội bóng này tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại 0-1 trước Legia Warsaw trên sân khách. Như vậy đội bóng này mới chỉ có một trận thắng trong 6 trận gần nhất. Cũng ở bảng C, Napoli bất ngờ nhận thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Spartak Moscow dù có được bàn dẫn trước ngay trong hiệp 1. Trong khi đó, một câu lạc bộ khác ở giải Ngoại hạng Anh là West Ham lại có chiến thắng dễ dàng 2-0 trên sân nhà trước Rapid Wien nhờ các pha lập công của Declan Rice và Seth Berama để dẫn đầu bảng H sau 2 trận toàn thắng. Chiến thắng ấn tượng nhất vào sáng nay thuộc về Bayer Leverkusen. Dù phải làm khách trên sân của Celtic, nhưng đội bóng tới từ Đức vẫn dễ dàng vượt qua đối thủ 4-0 và dẫn đầu bảng G. Tại bảng G Europa Conference, chỉ phải gặp đối thủ yếu Mura đến từ Slovenia là cơ hội không thể tốt hơn để Tottenham xả hơi sau chuỗi trận tồi tệ tại giải quốc nội. Chỉ 8 phút sau khi bóng lăn, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn 2 bàn với các pha lập công của Dele Alli và Lo Celso. Có chút lo lắng cho người hâm mộ Tottenham khi Kroos gỡ lại một bàn cho Mura ngay đầu hiệp 2. Nhưng chỉ trong hơn 20 phút từ phút 68 đến 87, Harry Kane ghi liền 3 bàn thắng để giúp Tottenham giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 5-1. Trong khi đó, Roma tung ra đội hình khá mạnh trong chuyến làm khách trước Roja. Phút thứ 7, đội khách vượt lên dẫn trước nhờ công của El Sarawi. Để có thêm bàn thắng, huấn luyện viên Jose Mourinho tung hai ngôi sao Nicolo Zaniolo và Tammy Abraham vào sân để tăng cường sức công phá. Đến phút thứ 66, Smalling bật cao đánh đầu cận thành để nhân đôi cách biệt cho Roma. Chỉ 2 phút sau, Abraham tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm gọn gàng vào góc xa, ấn định thắng lợi 3-0 cho Roma.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 1 tháng 10 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.